Thưa quý thính giả, từ trung tuần tháng 11, Việt Nam xuất hiện trên sân khấu thế giới trong vai nước chủ nhà, niềm nở đón tiếp nhiều nguyên thủ quốc gia tới Đà Nẵng dự hội nghị APEC, Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Á Châu-Thái Bình Dương. Ngay sau khi APEC bế mạc, Hà Nội lần lượt đón tiếp hai vị khách quý, lãnh đạo hai cường quốc hàng đầu thế giới. Trước tiên là Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump chính thức đi thăm Việt Nam. Cùng ngày, Tổng thống Mỹ lên máy bay về nước. Hà Nội lại trải thảm đỏ bắn đại bác long trọng đón tiếp Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình. Nhưng đằng sau 21 phát đại bác và những lời phát biểu hòa hoãn nêu lên tinh thần đoàn kết giữa hai nước anh em cộng sản láng giềng, nhiều người Việt, kể cả trong chính quyền, vẫn lo ngại về ý đồ của nhà lãnh đạo Trung Quốc quyền lực nhất từ sau Mao Trạch Đông, vẫn quyết tâm thực hiện giấc mơ Trung Hoa. Một nhà nghiên cứu các vấn đề Đông Nam Á phân tích mối đe dọa do Trung Quốc đặt ra đối với Việt Nam. Sau đây là nội dung chính trong cuộc trao đổi giữa Hoài Hương của Ban Việt ngữ VOA với giáo sư Ngô Vĩnh Long. Mời quý vị theo dõi.
Là một nước nhỏ nằm sát cạnh một nước khổng lồ, Việt Nam bị Trung Quốc chi phối trong nhiều lĩnh vực là điều khó tránh khỏi. Nhất là khi cường quốc lớn nhất khu vực dưới quyền lãnh đạo của ông Tập Cận Bình có tham vọng trở thành bá chủ thế giới và đang từng bước thực hiện giấc mơ Trung Hoa. Giáo sư Ngô Vĩnh Long nói, mối đe dọa đến từ Trung Quốc không chỉ hiện diện trên Biển Đông, mà có phần còn nguy hiểm hơn trên đất liền. Ông nói, thái độ e dè, lo lắng của nhiều người dân và chủ trương của giới lãnh đạo Việt Nam phải mềm dẻo với Trung Quốc cũng có cái lý riêng của nó. Giáo sư Long giải thích.
Nhưng mà nếu ta so sánh, ta sẽ thấy là đe dọa của Trung Quốc ngay trên đất liền lại lớn hơn ở trên Biển Đông rất là nhiều. Thành ra là mình không muốn làm cho Trung Quốc nó quá phật lòng, trong khi những cái nước mà có thể giúp Việt Nam hiện nay cũng còn có vẻ hơi thờ ơ. Việt Nam chúng ta có một cái câu là nước xa mà lửa gần, mà nếu mà lửa nó bốc cháy nhà của ta mà là nước nó không gần thì rất là khó. Cho nên tôi nghĩ cái đó cũng có lý do tại sao mà chính quyền Việt Nam trải thảm đỏ đối với Tập Cận Bình.
Giáo sư Ngô Vĩnh Long cho rằng Việt Nam nên tận dụng cánh cửa cơ hội khi thế giới chú ý tới mình sau sự kiện APEC để cải thiện hình ảnh của đất nước và đẩy mạnh vai trò trong khu vực và trên trường quốc tế, hầu có thể củng cố thế đứng của Việt Nam.
Việt Nam được người ta chú ý đến thì nên tiếp tục đẩy mạnh cái vai trò tích cực của mình. Không những là đối với các nước trong khu vực và thế giới, thường một nước được là kính trọng là mình đối đãi dân chúng mình như thế nào, chính sách trong nước của mình như thế nào, thì lúc đó thì chiến lược của mình đối với nước ngoài nó mới được bảo vệ và được đầy mạnh hơn.
Làm cách nào tận dụng các mối quan hệ của Việt Nam với Hoa Kỳ và Việt Nam với Trung Quốc để phục vụ tốt nhất các lợi ích của Việt Nam trong cuộc tranh chấp chủ quyền Biển Đông? Giáo sư Ngô Vĩnh Long.
Trải thảm đỏ thì là một hình thức, nhưng mà cách khác là làm sao để cho cái sức mạnh nội bộ của Việt Nam nó càng ngày nó càng phát triển thêm, để dân chúng Việt Nam cùng nhau bảo vệ đất nước. Thì tôi nghĩ trong đó nhân quyền và dân quyền là vấn đề rất là quan trọng, mặc dầu Trump hay là các nước khác họ không đề cập đến ngay lúc này, nhưng mà chính Việt Nam phải làm sao để cho dân chúng ở trong nước cảm thấy rằng là họ cần đóng góp cho tương lai của đất nước.
Về đề nghị của nhà lãnh đạo Mỹ làm trung gian điều giải giữa Việt Nam và Trung Quốc để giải quyết tranh chấp chủ quyền biển đảo, nhà nghiên cứu nhận định khi đưa ra đề xuất đó, ông Trump có lẽ không nắm vững vấn đề Biển Đông cho lắm. Giáo sư Ngô Vĩnh Long giải thích thêm.
Ông Trump nói câu này là hoàn toàn sai, là bởi vì vấn đề này không phải là giữa Việt Nam với Trung Quốc. Cái vấn đề này không phải là giữa Việt Nam với một số nước khác trên thế giới. Vấn đề Biển Đông là vấn đề chung của thế giới, vấn đề chung của khu vực. Mỹ có bổn phận ở Biển Đông, cũng như có bổn phận ở Tây Thái Bình Dương. Bây giờ Mỹ nói là Mỹ sẽ đứng giữa tìm cách nối nước này với nước kia như vậy, thì tất nhiên là Mỹ từ bỏ trách nhiệm của Mỹ. Mà trách nhiệm này là không phải là trách nhiệm mới, trách nhiệm này là có cả trăm năm rồi. Mỹ đã tham dự 4 cuộc chiến ở châu Á Thái Bình Dương để bảo vệ an ninh ở đó cũng như là bảo vệ quyền lợi của Mỹ. Giờ tự nhiên là tách Mỹ ra, nói ai thôi tôi sẽ đi ra ngoài, tôi sẽ giúp cho các ông nói chuyện với nhau thì là một cái vấn đề rất là vô lý.
Mặc dù thái độ hòa hoãn hơn giữa các nước tranh giành chủ quyền trên Biển Đông sau hội nghị APEC cho phép lóe lên một tia hy vọng về triển vọng nối lại các cuộc đàm phán để đạt một bộ quy tắc ứng xử trên biển vào đầu năm tới, có phần chắc vụ tranh chấp chủ quyền tại vùng biển giàu tài nguyên này thế nào cũng có ngày sẽ bùng phát trở lại, bởi vì không có một nước nào trong cuộc có ý định nhượng lại chủ quyền lãnh thổ hay lãnh hải của mình, trong khi khó có thể thuyết phục Trung Quốc từ bỏ giấc mơ nước lớn của họ.
Phó Thủ tướng Việt Nam Phạm Bình Minh hôm 21 tháng 11 kêu gọi các lãnh đạo diễn đàn Á-Âu hợp tác để đảm bảo an ninh và tự do hàng hải trên vùng Biển Đông đang có tranh chấp. Phát biểu trong lễ bế mạc hội nghị thượng đỉnh ASEM tại Naypyidaw, thủ đô Myanmar, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao cho rằng cộng đồng quốc tế đang phải đối mặt với những thách thức chưa từng có, nguy cơ xung đột do tranh chấp lãnh thổ và biển đảo ngày càng hiện hữu. Theo thông cáo của Bộ Ngoại giao sau cuộc họp 2 ngày ở Myanmar được truyền thông trong nước đăng tải, Việt Nam kêu gọi các nước cần kiên trì thúc đẩy nỗ lực chung khẳng định cam kết giải quyết hòa bình các tranh chấp trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 UNCLOS, tôn trọng đầy đủ các tiến trình ngoại giao và pháp lý, kiềm chế các hoạt động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Cũng theo thông cáo này, ông Minh khẳng định Việt Nam đang tiếp tục phối hợp với các thành viên ASEM đóng góp vào nỗ lực duy trì hòa bình, an ninh và ổn định ở châu Á-Thái Bình Dương và trên thế giới. Cũng lên tiếng kêu gọi về an ninh trên Biển Đông, Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị trong ngày đầu tiên của Hội nghị Thượng đỉnh ASEM hôm 20 tháng 11 thúc giục có các nỗ lực chung để duy trì hòa bình và ổn định trong khu vực. Ông Vương Nghị được Tân Hoa Xã trích lời nói tại hội nghị rằng bảo vệ hòa bình và ổn định trong khu vực là điều tiên quyết để đạt được tiến bộ và thịnh vượng cũng như việc chia sẻ trách nhiệm của tất cả các bên ở châu Á và châu Âu. Vấn đề Biển Đông không được thảo luận tại hội nghị thượng đỉnh APEC của khối 21 nền kinh tế khu vực châu Á-Thái Bình Dương hồi đầu tháng này, nhưng đã là chủ đề thảo luận trong chuyến thăm chính thức của Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tới Hà Nội sau đó. Việc Trung Quốc tiếp tục các hoạt động xây dựng và quân sự hóa các đảo nhân tạo trên vùng Biển Đông có tranh chấp làm cộng đồng quốc tế lo ngại và Việt Nam là một trong những nước chịu áp lực nhiều nhất từ Trung Quốc. Sự căng thẳng trong quan hệ ngoại giao của Việt Nam và Trung Quốc tăng cao vào giữa năm nay khi Hà Nội được cho là phải quyết định ngừng khoan thăm dò dầu khí với đối tác Tây Ban Nha, công ty dầu khí Repsol dưới sức ép của Bắc Kinh. Tổng thống Trump trong chuyến thăm tới Hà Nội hôm 11 tháng 11 đã đề xuất làm trung gian hòa giải cho tranh chấp Biển Đông giữa Việt Nam và Trung Quốc. Tuy nhiên, Chủ tịch Trần Đại Quang, người tiếp Tổng thống Trump tại Phủ Chủ tịch đã không nói liệu Việt Nam sẽ chấp nhận lời đề xuất này của Tổng thống Mỹ hay không. Ngay sau khi Tổng thống Mỹ rời Việt Nam, Chủ tịch Trung Quốc đã tới Hà Nội và trong chuyến thăm này, hai quốc gia láng giềng đã nhất trí không gây rắc rối thêm về các vấn đề tranh chấp trên Biển Đông. Một đại biểu Quốc hội Việt Nam cho rằng vấn đề chống tham nhũng chưa bao giờ nóng như giai đoạn hiện nay. Trong buổi thảo luận về dự luật phòng chống tham nhũng sửa đổi hôm 21 tháng 11 tại Hà Nội, đại biểu Nguyễn Chiến của Hà Nội được truyền thông trong nước trích lời nói 10 năm qua thi hành luật giống như xây lò, nhưng củi to củi ướt chưa cháy được. Phát biểu trong buổi thảo luận đóng góp ý kiến, đại biểu này nói, vậy sửa luật lần này phải gia cố để bảo đảm củi to, củi nhỏ, củi ướt, củi khô đều phải cháy, theo trích dẫn của Vietnamnet. Việc ví von chiến dịch xử lý tham nhũng với chiếc lò đốt củi được bắt đầu từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi ông phát biểu tại phiên họp thứ 12 Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng hồi cuối tháng 7 vừa qua. Câu nói nổi tiếng của ông, lò nóng lên rồi thì củi tươi vào cũng phải cháy, đã được lan truyền trên truyền thông và mạng xã hội như một lời tuyên bố cho một chiến dịch chống tham nhũng do ông phát động. Nhận định về hiệu quả của lò xử lý tham nhũng này, cựu đại tá an ninh Đinh Đình Phú, một người mạnh mẽ lên tiếng chống tham nhũng ở Hải Phòng, nói điều quan trọng là phải xác định ai là người nhóm lò.
Thì vấn đề ai là người dõi nò lên, cho nửa hồng lên để mà củi cháy chứ. Đấy, cái người dõi nò mới quan trọng đấy. Bây giờ đối tượng tham nhũng là ai? Đối tượng tham nhũng không phải dân lành. Ai để cái đề ra chính sách và pháp luật cũng không phải dân lành. thì ai xử được những người có chức có quyền là tham nhũng thì ai xử được, cái phải là đảng.
Nhưng ông Phú, người từng đứng ra đại diện nhân dân tố cáo các quan chức thị xã Đồ Sơn, Hải Phòng tự ý chia chác đất đai vô nguyên tắc, cho rằng đối tượng tham nhũng là những người có chức có quyền chứ không phải dân lành. Ông nhận định cuộc chiến chống tham nhũng là cuộc chiến trong nội bộ đảng. Đặt ra câu hỏi trong buổi hội thảo của Quốc hội hôm 21 tháng 11 rằng phải xác định ai có thể lấy được tiền bạc của nhà nước, đại biểu Nguyễn Chiến tự trả lời, đó là người có chức vụ, quyền hạn, được trực tiếp giao trách nhiệm quản lý tài sản, đó là những chủ thể đặc biệt. Để cuộc chiến chống tham nhũng có hiệu quả, theo ông Phú, tác giả của hồi ký Cuộc chiến thầm lặng, cần phải kết hợp ba mũi giác công, đó là sự kết hợp của nhân dân, báo chí và đảng viên, theo người từng làm trong ngành an ninh quân đội Việt Nam. Ông Phú đề xuất luật sửa đổi phải có những điều khoản xử lý những người bao che cho các hành vi tham nhũng, đồng thời bảo vệ những người đứng ra chống tham nhũng, cũng như khen thưởng cho những người này.
Thì không bổ sung vào luật thì không ổn. Không ai dám làm cả, không ai dám chống cả.
Theo báo cáo của Thanh tra Chính phủ, các vụ tham nhũng trong năm nay gây thiệt hại trên 1.350 tỷ đồng. Số tiền này cũng chưa bằng một nửa so với số tiền hơn 3.300 tỷ đồng mà cựu lãnh đạo ngành dầu khí Trịnh Xuân Thanh bị cáo buộc đã làm thất thoát. Vụ bắt cóc cựu lãnh đạo ngành dầu khí này của Mật vụ Việt Nam theo cáo buộc của chính phủ Đức được cho là nằm trong chiến dịch chống tham nhũng của người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Trước đó, ông Trọng từng nói sẽ bằng mọi giá mang ông Thanh về Việt Nam để xử lý. Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam xác định rõ 27 biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong tham nhũng. Và theo ông Phú, cả xã hội biết đối tượng tham nhũng là ai, cho nên chỉ cần pháp luật có nghiêm không thì sẽ giải quyết được vấn nạn này.